Một tiếng cồng lạ lùng ngân nga vọng lên từ phía hậu viện. Âm thanh lạ lùng huyền bí này kêu gợi sự tò mò của tôi, nên một hôm tôi đánh bạo đi về hướng đó. Băng qua một con đường mòn nhỏ, tôi thấy một gian nhà nằm quay mặt về phía sau núi, và tiếng cồng phát ra từ trong đó. Tôi còn nghe tiếng niệm chú trầm trầm của một vị sư vọng ra. Phải mất nhiều ngày tôi mới dám đánh bạo đến gõ cửa gian nhà nhỏ này và xin phép vào trong. Nhận ra tôi là khách quý của vị thầy trụ trì, vị sư đánh cồng đã mở cửa cho tôi vào, mặc dù gian nhà này không cho phép ai bén mảng lại gần. Tôi hiểu ngay lý do tại sao gian nhà này lại được xây cất ở phía sau chùa và không ai dám lai vãng gần. Chính giữa gian phòng là một bức tượng hết sức ghê gớm của một vị hung thần tượng trưng cho sự hủy hoại tàn phá. Khuôn mặt vị thần được che lại bằng một miếng lụa, vì rất ít ai có can đảm nhìn thẳng vào mặt vị này mà về nhà không mất ngủ. Tôi được giải thích rằng vị thần này chỉ ghê gớm đối với những ai còn bám víu vào thế giới này, hay các hình thức thường trụ của bản ngã. Sức mạnh của vị thần này có thể được sử dụng như một động lực giải phóng con người, nếu người đó ý thức được tính chất vô thường của thế gian và vô ngã của chính mình. Người ta có thể coi đó là một vị hung thần hay một biểu tượng của sự giải phóng tùy tâm trạng và trình độ của mỗi người. Biểu tượng này trông ghê gớm đối với những người chưa hiểu biết, chưa được chuẩn bị đón nhận chân lý. Do nó khuôn mặt của vị thần được che lại và chỉ những người đã được chuẩn bị đặc biệt mới được phép bước chân vào đây và vén tấm màn này lên. Người Tây Tạng gọi vị này là Chokhong Gompo, tức là kẻ bảo vệ luật pháp. Luật pháp đây là những định luật vũ trụ như luân hồi, nhân quả, vô thường, vân vân. Luật vũ trụ chỉ lợi ích cho những ai hiểu biết và chấp nhận nó, nhưng hết sức ghê gớm đối với những ai chống đối nó. Ngoài căn phòng để bức tượng Tokyo Gompo, tu viện này còn chứa đựng một sự bí mật lạ lùng khác nữa. Đó là một căn nhà vuông vức được dựng trên một cây cột nằm chơ vơ trên đỉnh đồi. Căn nhà không có cửa sổ nên không ai có thể nhìn vào trong được. Cửa vào gian nhà đó được đóng chặt và niêm phong cẩn thận. Khi được hỏi về căn phòng lạ lùng này, Kachena cho biết đó là âm thất của một vị đại lạc ma đang tu nhập thất. Kachena nói bằng một giọng thành kính gần như tôn sùng, khiến trí tò mò của tôi lại gia tăng hơn nữa. Tôi đâm ra thắc mắc không biết sự huyền bí của không khí nơi đây có liên quan gì đến vị tu sĩ nhập thất. Hơn nữa, một người mà tôi hết sức kính phục như Kachena lại tỏ ra khâm phục vị này, thì chắc vị đó phải là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Vì một lý do nào đó, tôi ngỏ ý với Kachena rằng tôi muốn gặp vị này, muốn học hỏi với vị này nếu vị đại lạc ma này chấp thuận. Kachena tỏ ra vô cùng sốt sắng và hứa sẽ chuyển lời của tôi đến vị đại lạc ma đó khi thuận tiện. Vài tuần lễ lặng lẽ trôi qua, tôi không rõ Kachena đã chuyển lời thỉnh cầu của tôi cho vị đại lạc ma chưa. Hôm đó vừa đi thiền hành về phòng, tôi thấy một quả xoài khá lớn đặt trên bàn. Xoài là thứ trái cây mà tôi thích nhất, nhưng nó chỉ mọc ở xứ nóng như Tích Lan, chứ đâu thể mọc tại Tây Tạng. Ngoài ra lúc này đâu đã đến mùa xoài. Tôi ngạc nhiên cầm quả xoài lên và thấy rằng không những nó rất tươi mà còn vừa vặn chín tới. Trong lúc tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú thì Kachena bước vào, nét mặt rạng rỡ. Ông ta cho biết đó là quà của vị đại lạc ma dành riêng cho tôi, vì ngài biết tôi rất thích xoài. Ngoài ra ngài đã chấp thuận nhận lời thỉnh cầu xin được thủ giáo của tôi. Kachena sung sướng ra mặt, ông ta chia sẻ niềm vui với tôi, như chính ông ta được diễm phúc đó. Ít khi nào tôi thấy ông vui như vậy. Căn phòng nhỏ của tôi dường như rạng rỡ hẳn lên dưới nụ cười tươi tỉnh của vị lão tăng này. Tôi biết rằng cuộc đời của tôi đã bắt đầu thay đổi kể từ đây. Danh từ guru thường được dịch là thầy, nhưng chữ này không được chính xác. Có lẽ ngôn ngữ Tây Phương không có danh từ nào tương đương với chữ thầy của Đông Phương. Vị thầy theo Tây Phương chỉ là một người có kiến thức và truyền dạy kiến thức đó cho các học trò. học trò học được nhiều hay ít và sử dụng kiến thức đó vào việc gì, ông thầy không cần biết. Một vị thầy Đông Phương không những chia sẻ những kiến thức với học trò mà còn chịu trách nhiệm về điều mình dạy dỗ và luôn luôn theo dõi học trò bằng một thứ tình thầy trò mà người Tây Phương không thể hiểu. Người thầy Đông Phương vừa là thầy vừa là cha mẹ, vừa dạy dỗ vừa lo lắng và chăm sóc học trò như mẹ hiền trông nom con thơ. Cũng như thế, danh từ Che Lam thường được dịch là học trò. Nhưng người học trò theo đúng nghĩa không phải chỉ cấp sách đến trường, học hỏi các kiến thức với một vị thầy mà còn là một người có đời sống đã được ràng buộc vào đời sống của vị thầy. Sự liên hệ thầy trò được nối liền bởi một cái cầu tâm thức vô cùng đặc biệt. Nhờ những câu thần chú mantra mà học trò có thể liên lạc với vị thầy bất cứ tại đâu và lúc nào. Cũng vì những lý do đặc biệt này, một vị thầy luôn luôn lựa chọn học trò rất kỹ qua những thử thách đặc biệt để xem học trò có xứng đáng nhận lãnh những kiến thức này không. Phần lớn những thử thách được diễn ra vô cùng tâm thúy và tế nhị. Nó không phải là một kỳ thi, một cuộc khảo xét, mà đôi khi chỉ là những câu nói, những lời đề nghị. Tùy theo câu trả lời hoặc hành động của học trò mà vị thầy biết được đã đến lúc học trò đủ sức học hỏi hay còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Kachila cho tôi biết đã đến lúc vị Đại Lạt Ma sau một thời gian nhập thất sẽ rời am thất ra ngoài. Vị Đại Lạt Ma này không ai khác mà chính là Hòa Thượng làng Thomo, vị Lạt Ma lừng danh khắp Tây Tạng. Dĩ nhiên lúc đó tôi không biết gì về ngài, và cái tên Thomo Geshe Rinpoche không gây cho tôi một ấn tượng gì mấy. Tôi chỉ lờ mờ hiểu rằng đó là một vị Lạt Ma tu hành công phu và đáng kính mà thôi. Sáng hôm đó, một bầu không khí khác lạ đã diễn ra trong tu viện. Tự nhiên số tăng sĩ bỗng trở nên đông đảo hơn ngày thường. Tôi không hiểu các tăng sĩ từ đâu đến vì tôi không hề nhìn thấy họ trong tu viện này. Có thể họ ở gần đó hoặc vẫn tĩnh tu trong các mật thất trên núi. Ngay cả những vị tăng sĩ mà tôi quen biết cũng thay đổi trang phục vô cùng tề chỉnh. Họ yên lặng kéo nhau đến chánh điện, nét mặt người nào cũng lộ vẻ rạng rỡ như chờ đợi một điều gì. Mùi nhang trầm xông lên thơm ngào ngạt, đèn nến được thắp khắp nơi sáng trưng. Một tiếng chuông ngân dài rồi cánh cửa chính mở rộng ra. Hai hàng Lạt Ma trưởng lão thong thả bước vào. Chính giữa là một vị Lạt Ma đã già nhưng nét mặt vô cùng hiền từ. Khoác một chiếc áo vàng được vá bằng hàng trăm mảnh vải nhỏ, đó là Hòa Thượng Thomo. Lạt Ma Thomo bước đến trước pho tượng Đức Di Lặc. Hai tay chấp lại giơ cao lên trên trán bằng một cử chỉ trang nghiêm, thành kính rồi cúi rạp người xuống đảnh lễ. Một tiếng chuông thong thả ngân lên, ngài đi một vòng quanh các pho tượng Bồ Tát và tiếp tục nghi thức đảnh lễ cho đến khi đi hết một vòng chánh điện rồi mới bước lên chiếc bục gỗ thấp gần đó. Ra hiệu cho các tăng sĩ cùng ngồi xuống, một sự tĩnh lặng bao trùm lên khắp chánh điện. Hầu như ai cũng cảm thấy một sự bình an tràn ngập trong lòng. Một niềm phúc lạc vô biên không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Đó là lần đầu tiên tôi thực sự kinh nghiệm được ý nghĩa của sự bình an. Vị Lạt Ma trụ trì thông thả đứng lên, ra hiệu và khóa lễ bắt đầu với những nhạc khí cùng trỗi lên một lượt. Đối với người Tây Phương, âm nhạc chỉ được sử dụng như một hình thức diễn tả tình cảm con người. Đối với người Tây Tạng, âm nhạc lại đóng vai trò quan trọng hơn vì tính chất thiêng liêng của nó. Tôi không phải là một nhà nhạc học, dĩ nhiên kiến thức của tôi về âm nhạc không có gì đáng kể. Nhưng tôi đã đọc một vài tài liệu của người Tây Phương viết về âm nhạc Tây Tạng, và thấy rằng những tác giả đó đã có những sai lầm đáng tiếc. Đa số đều nhận xét về âm nhạc của Tây Tạng dưới quan niệm của một người Âu, nên cho rằng âm nhạc Tây Tạng thiếu tổ chức, không theo các âm luật thông thường. Dĩ nhiên âm nhạc Tây Tạng không được phân chia theo luật lệ của người Âu, nhưng điều này không có nghĩa nó thiếu tổ chức. Trái lại, nó được sắp đặt theo những luật lệ riêng biệt mà một người Âu thiếu kiến thức về tôn giáo không thể hiểu được. Đời sống người Tây Tạng gắn liền với tôn giáo, xã hội Tây Tạng xây dựng trên nền tảng tôn giáo từ mấy ngàn năm nay, nên âm nhạc của xứ này cũng phát xuất từ tôn giáo. Tuy nhiên đối tượng của âm nhạc Tây Tạng không phải để ca tụng một đấng tối cao nào đó, hay kêu gọi lòng sùng kính mà là một sự diễn tả những âm thanh một cách trung thực như nó là. Âm nhạc Tây Tạng không hề được sử dụng vào bất cứ mục đích nào có tính cách cá nhân mà nhằm vào một đối tượng có tính cách rộng rãi, bao quát hơn nhiều. Do đó nó không diễn tả niềm vui nỗi buồn như ta thường thấy ở các loại âm nhạc khắp thế giới, mà chỉ lặp đi lặp lại những âm thanh rời rạc trong một giới hạn nào đó. Cũng vì thế, nó cần phải có sự hòa hợp của nhiều loại nhạc khí khác nhau để tạo thành bản nhạc, và đây là một điểm đặc biệt ít người để ý đến. Nhạc khí Tây Tạng không hề được sử dụng để độc tấu mà luôn luôn hợp tấu. Vì những lý do nào đó, âm nhạc Tây Tạng thường chú trọng đến các rung động sâu xa, nên đa số nhạc khí là loại còng, chuông, trống, tù và kèm nhiều hơn là các loại đàn dây. Người ta không thể hiểu âm nhạc Tây Tạng nếu không biết đến thần chú, vì các bài nhạc nào cũng được sắp đặt làm sao để có những âm thanh rung động thật trầm, thật sâu như tiếng phát âm của những câu thần chú. Sự sắp đặt về âm thanh của âm nhạc Tây Tạng dường như phản ánh một lý thuyết rằng âm thanh là một sức mạnh hết sức nhiệm màu. Nếu một âm thanh phát ra đúng cách có thể phá vỡ một cái ly thủy tinh, thì sự phối hợp âm thanh bằng những tiết điệu đặc biệt có thể tạo ra các quyền năng siêu hình huyền bí, ảnh hưởng đến các cõi giới xa xăm nào đó. Căn bản của dàn hòa tấu nào cũng gồm một cặp tuba dài khoảng 4 thước, phát ra những âm thanh vừa trầm vừa ngân nga như tiếng sóng biển. Hai nhạc công thay phiên nhau thổi làm sao để âm thanh trầm này không bao giờ dứt, và bất cứ bản nhạc nào cũng khởi đầu và chấm dứt bằng âm thanh của cặp tuba này. Đối với một tăng sĩ xuất thân từ Tích Lan như tôi thì việc sử dụng nhiều nhạc khí trong các khóa lễ quả là một điều lạ lùng. Tôi chỉ quen nghe tiếng chuông và mõ thôi, lên lúc đầu hơi khó chịu vì tiếng kèn, tiếng tù và tiếng trống. Nhưng về sau tôi thấy đây là một điểm đặc biệt, hết sức tinh tế, có thể trợ giúp cho các buổi lễ thêm phần long trọng và hướng dẫn tinh thần người hành lễ vượt lên trên một bình diện cao hơn. Quan niệm Phật giáo nguyên thủy Theravada cho rằng âm nhạc chỉ là một thứ để tiêu khiển, giải trí, nên đời sống tôn giáo không cho phép các tu sĩ nghe nhạc hay mang âm nhạc vào tôn giáo. Có lẽ vì vậy nên cuộc sống tu hành được coi là khổ hạnh, tình cảm phải được kềm chế. Kiến thức về sách vở, từ chương được đề cao hơn là kinh nghiệm tâm linh. Sự bảo thủ này đã đưa Phật giáo nguyên thủy vào một lối sống chật hẹp, gò bó, không phóng khoáng, thoải mái như Phật giáo Đại Thừa. Tôi không thể diễn tả nỗi vui mừng của mình khi đứng trước mặt vị lạc ma nổi tiếng của Tây Tạng, người có khả năng mang lại sự bình an cho tất cả mọi người. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra trong căn phòng nhỏ của ngài, như tất cả những căn phòng khác tại tu viện này. Căn phòng được bày biện hết sức giản dị với một chiếc ghế rộng dùng để thiền định. Đa số các vị lạc ma cao cấp đều sử dụng một chiếc ghế tương tự để ngồi thiền. Gần như không bao giờ họ nằm, nên không phòng nào có giường ngủ cả. Họ ngồi đó trong tư thế liên hoa giờ này qua giờ khác, đắm mình trong trạng thái thiền định khi không tiếp xúc với ai. Chiếc ghế của Hòa Thượng Tomo có khắc một bánh xe pháp và một đám mây ngũ sắc, nét khắc sắc sảo trông rất linh động. Tất cả những đồ đạc trong phòng đều có tính cách tôn giáo, một lư hương, một cái chuông và một cây tích trượng bằng đồng, vân vân. Hòa Thượng Tomo không sở hữu bất cứ vật gì. Khi di chuyển từ chùa này qua chùa khác, ngài chỉ mang theo một ít vật dụng tối thiểu. Đối với ngài, một hang đá đơn sơ cũng không khác gì một dinh thự nguy nga. Một căn phòng đầy đủ tiện nghi lộng lẫy không hơn gì một căn phòng trơ trụi với một chiếc ghế mộc mạc. Tất cả những đồ vật người ta cúng dường cho ngài đều được mang ra phân phát đều cho các tăng sĩ hoặc xung vào quỹ của chùa. Tuy đi khắp nơi trú ngụ nhiều chỗ, nhưng tôi không bao giờ thấy ngài mang theo bất cứ một vật gì nhận lãnh của tín đồ. Ngài tu theo hạnh Đầu Đà, chủ trương tuyệt sở hữu và ít khi lưu lại nơi nào lâu dài. Hôm đó tôi đã quỳ trước mặt ngài làm lễ ra mắt, và ngài đã đặt bàn tay lên trán tôi trong cử chỉ ban ân huệ. Toàn thân tôi như chìm trong niềm phúc lạc tuyệt vời. Tất cả những câu hỏi, lời nói tôi định thốt ra, bỗng tiêu tan hết vì tôi đã nhận được câu trả lời. Không bằng ngôn ngữ, nhưng bằng một sự giao cảm thần bí, tôi lặng người trong sự bình an mà ngôn ngữ không thể nào diễn tả trong một thời gian rất lâu. Hòa thượng Thô Mô ngồi yên trên chiếc ghế bằng gỗ. Tôi không thể đoán ngài bao nhiêu tuổi, có lẽ khoảng ngoài 60. Ngài có một khuôn mặt tròn lúc nào cũng lộ vẻ tươi cười khiến mọi người cảm thấy rất yên tâm, thoải mái trước sự hiện diện của một người như vậy. Một điều lạ cũng cần được nêu ra, Hòa thượng Thô Mô không thích ai chụp ảnh ngài. Tất cả những người công khai hoặc lén lút chụp ảnh ngài đều thấy rằng tấm ảnh họ chụp hoặc trắng tinh như chưa hề chụp, hoặc chỉ thấy những đồ đạc chung quanh nhưng không bao giờ thấy ngài. Ngài không thích sự tôn sùng cá nhân và không muốn trở nên một đối tượng cho những việc này. Hôm đó sau khi làm lễ nhập môn cho tôi xong, ngài đã nói ngay: "Nếu con muốn ta làm thầy của con, thì con đừng nhìn cái thân thể vô thường nay còn mai mất này như vị thầy của con. Chúng ta đều là những kẻ bất toàn, thay vì nhìn vào những điểm bất toàn này, con hãy nhìn thẳng vào Phật tính vốn hoàn hảo và hiện diện trong tất cả chúng sinh. Thay vì chấp nhận những điều ta chỉ dạy cho con như điều đó đến từ ta, thì con phải coi đó là những chân lý vẫn hằng có trong vũ trụ mà Đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ được và giảng dạy trong giáo pháp của ngài. Ta chỉ là một kẻ tuân theo những giáo pháp đó mà đi theo ngọn đuốc mà Đức Phật Thích Ca soi đường. Khi con quỳ lại trước mặt ta, đừng nghĩ đến ta mà hãy nghĩ đến Đức Phật Thích Ca, người đã khai ngộ cho tất cả chúng sinh, vì chỉ có ngài là người duy nhất được hưởng tất cả mọi sự tôn kính đó. Đừng nhìn vào ngón tay chỉ mặt trăng mà quên đi luồng ánh sáng tuyệt vời phát xuất từ mặt trăng. Đừng trông cậy vào ta như người sẽ đưa con đến chân lý, mà hãy trông cậy vào chính con, trông cậy vào cái Phật tính luôn tiềm tàng sẵn nơi con để hướng dẫn con trên đường về bên giác. Đừng nhìn vào thân thế này, bộ áo này hay những điều ta nói như một sự thật tuyệt đối, mà hãy chứng nghiệm nó, nghi ngờ nó, xét đoán nó cho đến khi không còn một nghi ngờ hay thắc mắc nào. Đừng vì quá cung kính hay lễ phép mà không dám đặt câu hỏi, vì như vậy là con đã mất đi một cơ hội để tiến gần hơn đến sự thật. Điều quan trọng nhất mà con phải biết là tất cả mọi chúng sinh đều có khả năng thành Phật, đều có sẵn Phật tính trong mình. Chỉ vì mê lầm không nhận rõ tính chất cao quý thiêng liêng nơi mình mà chúng sinh mới bị mê đâm vào vòng đau khổ. Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính, nên tất cả chúng sinh đều tuyệt đối bình đẳng, không có gì sai khác. Nếu con tự cho rằng mình cao hơn kẻ khác và có thái độ khinh bỉ với họ, thì con không thể nào tiến xa trên đường giải thoát. Con phải biết rằng, lý do chúng ta sống trong cái thế giới bất toàn này vì chúng ta còn bất toàn. Và tất cả mọi sự xảy ra đều chịu sự chi phối của luật nhân quả. Bằng thái độ sống chân chính, con có thể vượt qua các khó khăn trở ngại, thay thế những sự kiện bất toàn bằng những điều toàn vẹn, và nhờ thế không những con trở nên vẹn toàn hơn mà còn biến thế giới này thành tốt đẹp hơn nữa. Biết tôi là một tăng sĩ đã dành nửa đời người nghiên cứu giáo lý và kinh điển Phật giáo, Hòa thượng Thô Mô không đề cập đến các giáo điều mà đi thẳng vào việc thực hành thiền định, mà ngài cho rằng quan trọng hơn các lý thuyết. Theo ngài thì trước khi bước chân vào con đường tu thiền, một người phải trau dồi thân khẩu ý cho thật trong sạch. Chỉ khi nào giữ vững được thân khẩu ý thì mới nên bước chân vào con đường tu thiền. Bước đầu, của việc tu thiền là làm nảy nở lòng từ bi nơi mình, vì đó là điều kiện quan trọng nhất. Thiếu điều kiện này thì việc tu thiền không những sẽ không mang lại kết quả gì mà còn rất nguy hiểm về sau. Vì chỉ có từ bi mới giúp ta vượt qua các trở ngại gây nên bởi các tình cảm ích kỷ và các giới hạn chật hẹp của tri thức. Để đạt đến thái độ này, người tu thiền phải coi tất cả mọi chúng sinh như người thân trong gia đình. Vì không một sinh vật nào trong vũ trụ này mà không có sự liên hệ với nhau trải qua vô lượng, vô số kiếp sống luân hồi. Ngoài ra, người tu thiền còn phải ý thức thật rõ rệt từng giây, từng phút mình đang sống. Từng cử chỉ, từng lời nói, tất cả đều phải được hướng dẫn rõ rệt bằng nội tâm, chứ không thể sống một cách máy móc vô ý thức. Ngài nhấn mạnh rằng thiền định là một lối sống chứ không phải là một phương pháp để thực hành trong những lúc rảnh rỗi, những khi không có việc gì để làm. Đây là một điểm hết sức quan trọng của Đại Thừa, vì thiền chính là sống, sống đúng, sống thật với ý nghĩa của sự sống. Tiểu Thừa và các môn phái yoga của Ấn Độ thường tách rời thiền định, meditation, ra khỏi cuộc sống và biến nó thành một phương pháp, technique, hơn là một lối sống. Vì không phải là một kỹ thuật, phương pháp, người ta không thể học hỏi nó qua sách vở mà phải có sự hướng dẫn trực tiếp của một vị thầy. Do đó thiền định còn là một kinh nghiệm tâm linh giữa thầy và học trò, mà trong đó người học trò cố gắng đặt tâm thức của mình hòa hợp với tâm thức của vị thầy. Để đạt đến điều này, người tu thiền phải luôn luôn nghĩ đến Đức Phật như Ngài đang hiện diện trong y chứ không phải ở bên ngoài. Bất cứ sự mong cầu một quyền lực nào bên ngoài cũng đều là những vọng niệm cần phải loại trừ. Vì không một uy lực nào bên ngoài có thể giúp chúng ta. Ngay chính sự mong cầu một điều gì dù là sự bình an, niềm lạc phúc cũng đã là một vọng niệm rồi. Chỉ khi nào người tu thiền ý thức rõ rệt rằng Đức Phật ngự trị ở bên trong thì họ mới có thể hiểu trọn được ý nghĩa câu thần chú linh thiêng Om Mani Padme Hum. Chỉ khi lòng từ bi hoàn toàn khai mở như một bông sen trong ngoặc Padme, vươn cao lên khỏi vũng bùn và bắt đầu khai hoa, thì hương thơm của trí tuệ trong ngoặc Mani mới bắt đầu tỏa ra khắp nơi và mọi hành động, thân, khẩu và ý trong ngoặc Om, mới thật sự phản ảnh trọn vẹn đúng cái ý nghĩa cao đẹp nhất của sự sống trong ngoặc Hum. Khi lòng từ bi phát triển trọn vẹn, người tu thiền không còn ao ước sự giải thoát cho chính mình nữa, mà thấy mình và chúng sinh không hề sai khác. Mình với tất cả chúng sinh chỉ là một, và khi chúng sinh còn vướng mắc vào cái vòng đau khổ, thì làm sao mình có thể giải thoát được? Khi trí tuệ đã phát triển trọn vẹn, thì làm sao mình có thể lầm lạc, có thể hành động trái với luật thiên nhiên, trái với chân lý được? Khi mọi vật đều sáng tỏ, không còn vô minh, tất cả mọi sự thật đều phơi bày rõ ràng, thì đâu còn mê đắm, đâu còn khổ đau. Khi từ bi và trí tuệ đều phát triển trọn vẹn, thì không còn sự phân biệt nữa. Từ bi cũng là trí tuệ, mà trí tuệ cũng là từ bi. Và người tu đã chứng đắc, đã đi vào con đường trung đạo, thấy rõ bản thể chân như của sự vật. Tất cả đều là một, hình tướng tuy khác nhưng thể tánh chỉ có một. Đó chính là ý nghĩa câu kinh, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Điều may mắn nhất cho tôi là trước khi được Hòa Thượng Thô Mô dạy dỗ, tôi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi Kachela. Ngoài ra tôi còn quen một vị lạc ma gốc Mông Cổ tên là Thất Linh Sherab, vốn thông thạo cả Anh ngữ lẫn Tạng ngữ. Thất Đinh là một lạc ma trưởng lão đã tu học ở Lhasa hơn 20 năm, được phong làm hòa thượng Geshe và đại diện cho giáo hội Tây Tạng tại Trung Hoa. Tại đây, ông đã giúp học giả Von Steele Houston trong công trình khảo cứu Phật giáo nên có cơ hội học hỏi thêm về Anh ngữ. Vì Thất Đinh muốn học Pali nên tôi đề nghị ngay một sự trao đổi. Ông ta dạy tôi tiếng Tây Tạng và tôi giúp ông về Pali. Nhờ Thất Đinh làm thông ngôn, tôi có thể nói chuyện dễ dàng hơn với Hòa Thượng Thô Mô. nhưng về sau tôi mới biết rằng Ngài không cần ai thông dịch cả. Ngài có thể đọc rõ tư tưởng của tôi như mở một cuốn sách, và Ngài cũng không cần phải sử dụng ngôn ngữ để giải thích một điều gì. Vì khi tôi thiền định, Ngài có thể gieo vào tâm tôi những tư tưởng tốt lành. Nhờ thế tôi có thể chứng nghiệm được những điều Ngài muốn nói. Khi Hòa Thượng Tô Mô chấp nhận, tôi làm đệ tử và truyền cho tôi câu thần chú đầu tiên, thì tôi bỗng ý thức rằng từ trước đến nay, nếp sống tu hành của mình vẫn còn một thiếu sót rất lớn, đó là kinh nghiệm tâm linh. Đây là một kinh nghiệm không thể diễn tả bằng ngôn ngữ, để suy xét bằng lý luận, không thể nghĩ bằng triết lý, nhưng là một kinh nghiệm trực tiếp, một bằng chứng hùng hồn cho những người đi trên con đường đạo, biết rằng điều mà họ đang theo đuổi không phải chỉ là một lý thuyết xa vời, một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một điều mà người ta có thể đạt được, kinh nghiệm được. Nhiều người đã hỏi tôi, nếu đã kinh nghiệm được thì tại sao lại không thể diễn tả? Theo sự hiểu biết của tôi, thì sự chuyển động của tâm thức cũng giống như sự chuyển động của ánh sáng. Tất cả những gì nắm bắt lấy nó đều chỉ là ảo vọng vô ích, vì cái ý tưởng nắm giữ một vật hành chuyển chỉ là một quan niệm điên rồ. Sự tĩnh lặng của tâm hồn không có nghĩa là sự bất động của tâm thức hay ngăn giữ nó đứng yên, nhưng là một trạng thái mà tâm thức thực sự tự do, không bám víu, ràng buộc hay vướng mắc vào đâu cả. Điều này có thể tạm giải thích như một nốt nhạc tự nó không có ý nghĩa gì, mà chỉ có nghĩa khi có sự hiện diện của những nốt nhạc khác, vì âm nhạc là sự tương quan giữa những nốt nhạc với nhau. Sự tương quan này của tính cách tự do không thể nắm giữ được, mà chỉ có thể cảm nhận được qua những âm điệu du dương trầm bổng. Nếu phân tích âm điệu này thành từng phần nhỏ, ta chỉ còn những nốt nhạc rời rạc vô hồn, không có ý nghĩa gì hết. Ngay trong giây phút mà chúng ta bắt đầu phân tích, sắp đặt thành hệ thống các kinh nghiệm tâm linh, thì chúng ta đã bóp chết sự sống động màu nhiệm của chúng rồi. Đối với những vị thầy mà tôi được biết, Thomo Geshe Rinpoche đương nhiên là vị thầy quan trọng nhất. Một sự liên quan mật thiết đã nối liền tâm thức tôi với Ngài ngay trong buổi lễ nhập môn. Lúc đó tôi không biết gì nhiều về Ngài, nên đã tránh được những chủ quan mà người khác thường gặp phải khi tiếp xúc với một bậc tu hành như vậy. Nhờ quan sát với một tinh thần vô tư tuyệt đối mà tôi nhận thấy Ngài sở hữu rất nhiều quyền năng chỉ có ở những bậc tu chứng. Dĩ nhiên không bao giờ Ngài khoe khoang điều này, nhưng nhiều sự kiện xảy ra một cách tự nhiên đã xác nhận điều nhận xét của tôi. Hôm đó chúng tôi quây quần bên ngoài để nghe nói về các kinh nghiệm khi thiền định. Pháp Luân Gerard vì đã tu cao nên có nhiều câu hỏi mà tôi không hiểu gì hết. Tôi ngồi nghe nhưng tâm hồn cứ vẩn vơ những chuyện đâu đâu. Tôi nghĩ rằng có hợp ác có tan, có gặp gỡ thì cũng có ngày tạm biệt. Một ngày nào đó Hòa Thượng Thô Mô sẽ rời nơi đây để vân du nơi nào đó. Biết bao giờ tôi mới có dịp được ngồi bên Ngài, để được che chở trong luồng từ điển an tịnh thoát ra từ Ngài như thế này. Mặc dù Thomo Rinpoche đã dạy rằng thời gian và không gian chỉ là những gì tương đối, giữa tôi và Ngài đã được nối liền bởi một cái cầu tâm thức, thì dù xa xôi vạn dặm mà vẫn như ở bên cạnh, vẫn chăm lo sáng sóc được cho tôi. Lúc đó tôi chưa có đủ tin tưởng để chỉ ao ước có một cái gì rõ rệt hơn, như một lá bùa hộ mệnh, một pho tượng Phật nhỏ đeo trước ngực để che chở khi cần thiết. Tôi còn đang mãi miết suy nghĩ thì Hòa Thượng Thomo đã ngừng câu chuyện với Sarah, quay về phía tôi tuyên bố, trước khi rời nơi đây, ta sẽ cho con một pho tượng Phật nhỏ để con biết rằng lúc nào ta cũng để ý và săn sóc đến con. Tôi bàng hoàng đến nỗi không thốt ra được một lời nào. Điều tôi không dám nói nhưng đã nghĩ đến thì cũng như đã nói ra rồi. Và Hòa Thượng Thomo có thể đọc rõ tư tưởng của tôi như một cuốn sách. Dù đang chú tâm chỉ dẫn cho Thất Đinh Sherab, nhưng Ngài vẫn theo dõi được từng tư tưởng của các đệ tử. nghe được các ao ước thầm kín của họ. Đây là một quyền năng mà kinh điển Tây Tạng gọi là thiên lý nhĩ, nghe được mọi điều cầu xin của thế gian. Hòa thượng Thô Mô tu theo hạnh Đầu Đà trong ngoặc Anarika, ít khi ở đâu lâu dài mà thường di chuyển khắp nơi để thuyết pháp độ sanh. Thỉnh thoảng ngài dừng chân tại một nơi nào đó đi nhập thất, tĩnh dưỡng ít lâu rồi lại tiếp tục công việc hoằng pháp. Lần này ngài đã lưu lại tu viện Yigacholin này hơn một năm để nhập thất, nhưng đã đến lúc ngài phải lên đường. Giờ phút cuối, khi tôi quỳ trước mặt ngài làm lễ tạm biệt, thì ngài rút trong túi ra một pho tượng Phật nhỏ và nói rằng, trong suốt thời gian qua, lúc nào ngài cũng cầm pho tượng này trong tay khi thiền định cho đến lúc trao nó cho tôi. Vừa đón lấy pho tượng, tôi đã cảm thấy ngay một luồng từ điển mãnh liệt như sóng biển cuồn cuộn từ pho tượng chuyển qua, khiến tôi thấy mình chìm đắm trong một biển tình thương rộng lớn. Tôi cúi rạp người xuống, nước mắt ràn rủa không sao thốt nên lời. Từ đó tôi biết rằng dù xa cách muôn trùng, ngài không bao giờ xa tôi, mà dù ở bất cứ nơi đâu, ngài cũng thường xuyên để ý và săn sóc đến tôi. Rộng mở. Tôi tiếp tục sống tại tu viện Yigacholin một thời gian trước khi trở về Tích Lan. Mỗi ngày tôi đều chăm chỉ thực hành các nghi thức hòa thượng Thô Mô truyền dạy, cũng như trì tụng bài thần chú ngắn khẩu truyền. Tôi thường theo Kachinla làm những công việc tầm thường trong tu viện, nhưng bây giờ nó không còn tầm thường nữa. Từng bước đi, từng cử chỉ của tôi đã bắt đầu ăn khớp với tâm thức. Từng hơi thở, từng tư tưởng dần dần được đặt dưới sự kiểm soát của nội tâm. Đời sống đối với tôi không còn là một sự cố gắng, nhưng là một cái gì màu nhiệm đến lạ lùng. Một hôm tôi theo đoàn khách thương mạo hiểm lên tận đỉnh núi để nhìn vào đất Tây Tạng, ước mong sẽ theo chân hòa thượng Thô Mô vân du khắp dãy tuyết sơn bắt đầu nảy sinh trong đầu óc tôi. Tôi nhủ thầm thế nào cũng có ngày sẽ du hành vào Tây Tạng để thăm những ngôi chùa cổ, những di tích lịch sử huyền bí, những đạo sư tu sĩ nhập thất mà hòa thượng Thô Mô đã đề cập trong những buổi nói chuyện với các đệ tử. Nhưng tôi chưa thể vào Tây Tạng vì không có thông hành. Ngoài ra tôi còn nhiều việc dở dang tại Tích Lan nên chưa thể làm một cuộc hành trình như vậy trong lúc này. Tây Tạng là một quốc gia hẻo lánh, ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng một rặng núi cực kỳ hiểm trở. Mặc dù người Anh đã chinh phục Tây Tạng và mở đường giao thông từ Darjeeling đến Lhasa, nhưng trong vòng mấy chục năm nay, rất ít người ngoại quốc nào dám bén mảng vào đây. Ngay các viên chức ngoại giao cũng chỉ dám đi theo những lộ trình nhất định, dưới sự hộ vệ của một đại đội võ trang cẩn thận. Không phải người ta sợ giặc cướp hay những cuộc nổi dậy của dân chúng địa phương, nhưng Tây Tạng có một cái gì huyền bí lạ lùng, một cái gì không thể diễn tả. Chính vì không thể diễn tả mà người ta sợ, và vì sợ hãi mà Tây Tạng trở nên một vùng đất cấm, không mấy ai dám đặt chân đến. Tôi trở về Tích Lan được 3 năm, nhưng giấc mộng du lịch Tây Tạng vẫn không phai mờ trong tâm trí. Đơn xin du lịch Tây Tạng của tôi bị chính quyền Anh từ chối. Người ta đã viện đủ mọi lý lẽ để bác bỏ hồ sơ tôi. Sau cùng, khi đơn khiếu nại của tôi lên đến vị phó vương Ấn Độ thì Bộ Ngoại giao Viện lẽ Tây Tạng với chính sách bế quan tỏ cạn, không chấp nhận bất cứ một du khách nào, kể cả những tu sĩ đi thăm viếng các di tích tôn giáo. Tôi viết thư cho chính quyền Tây Tạng nhưng không nhận được hồi âm. Tuy nhiên vì một lý do gì, tôi biết thế nào cũng có ngày mình sẽ đặt chân lên miền đất hứa lạ lùng huyền bí đó. Cơ hội đã đến khi tôi có dịp cùng với phái đoàn Phật giáo cầm đầu bởi học giả Rahula Sankirtiyana tham dự buổi hội thảo tại Srinagar. Vì miền này cách biên giới Tây Tạng không xa, tôi quyết định mạo hiểm đột nhập vào đây. Từ lâu tôi đã chuẩn bị cẩn thận cho chuyến đi này. Tôi tập ngủ giữa trời, chỉ phủ lên mình một tấm chăn bằng nỉ. Tôi mướn hai người hướng đạo nổi tiếng thành thạo và bắt đầu cuộc hành trình vượt đèo Karakoram để vào Tây Tạng. Ngay lúc khởi hành, một trận bão lớn nổi lên như đe dọa, sấm chớp sáng lóe cả góc trời. Rồi một trận mưa đá trút xuống khiến ai cũng e ngại. Tôi nhìn ngọn đèo cao trước mặt như một chướng ngại đầu tiên và nhủ thầm, nếu không vượt được qua nó thì có lẽ không bao giờ tôi có cơ hội vào Tây Tạng nữa. Tôi hít một hơi dài rồi quyết định dục lừa tiến bước. Hai người hướng đạo lầm lũi mở đường. Gió rít lên từng cơn, những hạt mưa đá tạt vào mặt làm tôi đau nhói. Nhưng tôi nhất định lần này phải vào cho được Tây Tạng. Chúng tôi lầm lũi đi như trong một giấc mộng, không ai thốt lên một lời. Hình như cả ba chúng tôi đều bị thu hút bởi con đường ngoằn ngoèo trước mặt. Ngay cả những con lừa cũng không vùng vằng hí vang, mà cắm cúi bước đi như bị một sức mạnh vô hình lôi cuốn. Những đám mây thấp dâng ngang đường đèo, chúng tôi có cảm tưởng như đang đi trên mây, hết lớp mây này đến lớp mây khác. Mây ở trên đầu chúng tôi, mây ở dưới chân tôi. Thỉnh thoảng, một cơn gió thổi qua cuốn đi lớp mây mù, để lộ ra những tảng đá lổm chổm bám đầy rong rêu. Những thân cây uốn éo mọc ở hai bên đường như hàng trăm ngàn cánh tay của những con quái vật xông ra chực đón bắt khách bộ hành. Nhưng rồi mây mù ở trên cao lại tràn xuống phủ kín tất cả. Chúng tôi tiếp tục leo lên cao mãi trong cái biển mây mù mịt này. Con đường độc đạo uốn quanh những sườn núi ngày càng trở nên nhỏ hẹp và nguy hiểm. Chỉ một sơ sẩy, người ta có thể ngã xuống vực sâu. Chiều hôm đó, chúng tôi đến một vùng tương đối quang đạn. Khoảng vài ngàn thước cao nên không cây cối nào có thể mọc được. Chỉ có những tảng đá khổng lồ hình thù kỳ dị nằm dọc theo lối đi. Người hướng đạo cho tôi biết có một thạch tự xây khuất trong hẻm núi cách đó không xa. Vì trời gần tối nên tôi quyết định ghé vào đó xin trọ một đêm thay vì ngủ giữa trời như mấy hôm trước. Chúng tôi dắt lừa đi theo con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo, nhưng chỉ được một lúc, không hiểu sao bầy lừa không chịu đi nữa. Chúng tôi đành cột lừa vào hốc đá rồi theo con đường nhỏ gập ghềnh để tiến vào tu viện. Đó là một tu viện hoàn toàn xây bằng đá nằm sâu trong một hẻm núi. Quanh tu viện có hàng trăm tháp nhỏ, nhấp nhô theo truyền núi. Nhiều tháp còn treo những lá cờ rách nát với những dòng chữ lạ lùng. Cửa tu viện mở rộng nhưng bên trong vắng lặng, không một bóng người. Tôi đang loay hoay không biết phải làm gì thì người dẫn đạo đã bước đến bên một tảng đá lớn phẳng phiu dựng bên cánh cửa. Y nhặt một hòn đá cạnh đó rồi gõ mạnh lên tảng đá. Một âm thanh trầm trầm vang lên thì ra đó là một cái chuông bằng đá. Chúng tôi đứng chờ một lúc nhưng không thấy ai bước ra, vì biết những ngôi nhà hẻo lánh tại Tây Tạng đều nuôi chó, một loại chó thấp nhỏ nhưng rất dữ, nên tôi e ngại không dám bước vào. Sau mấy lần gõ chuông mà vẫn không thấy ai, tôi bèn đánh bạo bước vào trong sân. Cảnh vật bên trong im lìm một cách kỳ lạ. Tôi rón rén đi dọc theo chiếc sân hẹp để vào chánh điện, nhưng vừa đi được vài bước thì có tiếng chó sủa vang. Là một người sợ chó, tôi nhảy nhõm toan bỏ chạy thì thấy một vị lạc ma già mặt đầy những vết nhăn ở đâu bước ra. Tôi cung kính chắp tay chào, định lên tiếng xin trú ngụ qua đêm, nhưng nhìn thấy bộ áo tăng bào trên người tôi, vị lạc ma đã nhanh nhẩu lên tiếng trước mời tôi vào chánh điện lễ Phật. Tôi bước theo vị lạc ma qua một dãy hành lang hẹp. Chánh điện là một hang động rất lớn với rất nhiều hình vẽ lạ lùng khắc trên vách đá. Chính giữa chánh điện là một bức tượng Phật Di Lặc rất lớn. Hai bên có nhiều pho tượng Bồ Tát bằng đá trông rất linh động. Sau khi làm lễ trước chánh điện, tôi được mời vào trong một căn phòng nhỏ. Vị lạc ma già cho biết đó là căn phòng dành riêng cho một vị khách quý mỗi khi ngài ghé qua đây. Trong lúc tôi đang đàm đạo với vị lạc ma già thì người hướng đạo mang hành trang của tôi vào phòng. Theo sau là một số đông các tăng sĩ trong chùa tò mò muốn biết một vị tu sĩ từ phương xa đến. Tôi mở hành lý ra, lấy cái lò đốt để chuẩn bị nấu trà. Mọi người xung quanh nhìn chiếc lò bằng cách. Có lẽ họ chưa bao giờ thấy một chiếc lò như thế. Khi tôi đổ dầu hôi vào bếp và châm lửa thì tất cả chợt im bặt. Những con mắt thao láo đổ dồn lên chiếc lò như tự hỏi, làm sao người ta có thể tạo ra lửa từ một chất lỏng như nước kìa? Nhiều người lắc đầu như không tin, có lẽ họ nghĩ vị lạc ma này hẳn phải là một thầy phù thủy. Vài người tò mò giơ tay trước ngọn lửa như sợ rằng đó chỉ là một trò ảo thuật, nhưng họ đã rút tay lại khi chạm phải hơi nóng. Nếu tôi bay bổng lên không trung hay hô phong hoán vũ cũng không làm họ ngạc nhiên bằng việc đổ một chất lỏng như nước lên chiếc hộp sắt rồi tạo ra lửa. Có vẻ sợ sệt không biết tôi sẽ sử dụng ngọn lửa vào việc gì. Một vài người lùi lại lẩm bẩm niệm Phật, nhưng rồi họ đều cười ầm lên khi thấy tôi đặt chiếc ấm sắt lên lò rồi bỏ vào đó một nhúm trà. Họ tò mò xem xét cách tôi pha trà, nhưng vì đã sống tại Yigachulin nên tôi làm đúng như cách pha trà của người Tây Tạng. Sau cùng thấy không có gì lạ, họ kéo nhau đi để tôi ngồi lại trong chiếc phòng bằng đá đục sâu vào vách núi. Trời chưa tối hẳn và tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ. Tôi xếp bằng trên tấm nệm và bắt đầu chuẩn bị nghi thức đọc thần chú. Tự nhiên tôi cảm thấy căn phòng này phảng phất một cái gì quen thuộc. Một không khí bình an, êm tĩnh lạ thường. Bao mệt nhọc của chuyến hành trình dường như tan biến ngay khi tôi vừa đặt chân vào đây. Tôi bắt đầu tụng bài chú thì một sự kỳ lạ diễn ra. Bức tường đá trước mặt giường như chuyển động. Hình như nó đang sống dậy rồi một linh ảnh hiện ra trước mặt tôi. Trong ánh hào quang sáng rỡ, Đức Di Lặc đang oai nghiêm ngồi trên một tòa sen. Hai tay xếp vào nhau theo đại tam mũi ấn. Tôi nhắm mắt lại một lúc để trấn tĩnh tâm hồn rồi mở mắt ra thì hình ảnh Đức Di Lặc vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt, oai nghi và sống động hơn bao giờ hết. Tự nhiên tôi thấy trong lòng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả, một sự tĩnh lặng bình an mà tôi chỉ cảm thấy mỗi khi ở gần Hòa Thượng Thô Môn. Tôi cảm thấy sự hiện diện của sư phụ tôi rất gần, ngay ở bên tôi. Hình như ngài đang hướng dẫn tôi bước vào luồng hào quang rực rỡ của Đức Di Lặc. Tai tôi nghe vang vang những diệu âm của bài thần chú mà tôi vẫn tụng không biết bao nhiêu lần. Tôi quay lại nhìn căn phòng, đồ đạc vẫn y nguyên, không thay đổi, và rõ ràng tôi không hề mê ngủ vì tôi có thể kiểm soát được tay chân một cách dễ dàng. Tôi quay lại nhìn bức tường đá và thấy một ánh sáng rực rỡ tỏa lan khắp nơi. Trong luồng ánh sáng đó có hằng hà sa số chư Phật, chư Bồ Tát đang thuyết pháp. Diệu âm vang lừng không gian. Tôi thấy rõ ràng mình đang đứng trước hải hội chư Phật đó, đang cúi đầu đảnh lễ và dâng lên những bông hoa Mạn Đà La rực rỡ cúng dường chư Phật. Tôi nghe rõ lời kinh từng câu thần chú quen thuộc. Và thấy những tòa sen liên kết thành hình những đàn tràng Mạn Đà La. Những biểu tượng ngoằn ngoèo chói sáng tác động mạnh mẽ vào tâm thức tôi, làm tôi thấy mình như rơi vào một biển ánh sáng quang minh rực rỡ. Tôi phải nhắm mắt lại một lúc mới giữ được cho tâm không xúc động. Khi tôi mở mắt ra thì cái linh ảnh đã biến mất, trên tường chỉ còn lại một tia sáng nắng ấm áp từ cửa sổ rọi vào. Bên ngoài cửa sổ cảnh vật hiện ra rõ ràng dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Có tiếng chuông thu không ở đâu vọng lại, ngân dài trong không gian. Sáng hôm sau tôi thức dậy, thu xếp hành trang để chuẩn bị lên đường. Tôi muốn gặp vị lạc ma già đã tiếp tôi hôm trước để ngỏ lời cảm ơn. Nhưng cả tu viện đều vắng tanh, không một bóng người. Tôi bước dọc theo dãy hành lang dài nơi có vẻ những hình ảnh các vị Bồ Tát, các vị Phật cũng như các biểu tượng ngoằn ngoèo. Người dẫn đạo nhìn thấy tôi đang trầm ngâm bèn lên tiếng. Hình như chỗ này làm ông không được vui hay sao? Không đâu, tôi rất thích cái không khí nơi đây, ít chỗ nào lại êm đềm thanh tịnh như ngôi thạch tự này.